Không. Đó. Bây giờ tới cái bài thứ 22 là thể hội đại đạo. À, có vị tăng hỏi: Hòa thượng, vì sao nói tức tâm tức Phật? À, sư đáp: Vì dỗ con nít khóc. À, tức tâm tức Phật là sao? Thì ngài đáp: Vì dỗ con nít khóc. Không? Mình nhiều khi là mình nghe cái tức tâm tức Phật nó quen rồi, không? Cho nên là có khi thì con người cũng chấp là như vậy đó. Tức tâm tức Phật là tâm mình là Phật rồi, thì thôi, nghĩa là đâu có cần gì nữa. Có khi thì thành ra nghĩa là kiêu căng. Có người, có một hai vị nghĩa là hiểu nghĩa là tâm mình là Phật, cái chấp tâm mình là Phật rồi, nghĩa là thành ra rồi. Nếu mà tâm mình là Phật rồi còn lễ Phật nữa thì ta đã đem Phật lễ Phật nữa. Đó. Rồi nếu mà tâm mình là Phật rồi còn đi cầu học nữa thì vậy thì sao? Bỏ Phật này đi cầu Phật khác nữa là sao? Đó. Cho nên là dễ sanh cái kiêu căng, cái ngạo mạn mà không hay, thấy không? Đó. Cho nên ở đây thì mình hiểu như vậy, thì đây là mình thấy rõ sao? Nói tức tâm tức Phật đó là vì dỗ con nít khóc. À. Tức là sao? Giống cũng như là cái trong kinh thí dụ là cái người mẹ mà có đứa con nhỏ nó khóc, rồi cái lấy cái lá vàng, cái chiếc lá mà nó héo đó, màu vàng đó, rồi nói ở đây là vàng vàng dụ nó cho nó khỏi khóc. Vậy thôi, thì như vậy đó là để dừng cái tâm chạy tìm cầu bên ngoài, để mà mình thấy lại cái Phật thật ngay nơi mình. Đó là cái dừng lại. Cho nên rồi đây là khi mà nín rồi thì phải làm sao? Đó. Bây giờ khi mà nó dừng lại rồi thì làm sao đây? À, thì phi tâm phi Phật. Lìa các cái niệm phân biệt. Nếu mà mình thấy được tức đi nữa, không? À, thấy được cái tức tâm tức Phật á, nhưng mà còn chưa quên được tâm, chưa quên được Phật thì cũng còn nghĩa là mắc kẹt hai cái. Còn thấy có tâm, còn thấy có Phật thì dù mình nói tức thì cũng là chưa hết mê. Tức mà còn vẫn còn thấy có tâm có Phật thì vậy là chưa hết mê. Cho nên là phá luôn cái trên, nghĩa là không còn nghĩa là thấy tâm thấy Phật, tức là lìa cái niệm phân biệt ra nữa. Như vậy thì để thấy là đưa ra rồi phá lại. Rồi khi mà trừ hai việc trên thì có người đến hỏi chỉ dạy thế nào. Tất nhiên là trừ hai việc đó nghĩa là không nói tức không nói phi gì đó, không trừ được cái tức cái phi rồi đó, thì bây giờ có người đến hỏi thì chỉ dạy sao đây. Thì bây giờ nói với y chẳng phải vật, thì vậy còn chỗ nào để cho mình bám? Phi tâm phi Phật, không bây giờ nó luôn là phi vật luôn, chẳng phải vật luôn, tức là không còn có chỗ để bám, không còn có chỗ để suy nghĩ. Bởi vì ở trên á thì nói tức tâm tức Phật thì có khi thì mình còn chấp vào cái tức, cho nên là kế là phá luôn phi tâm phi Phật. Nhưng mà nói phi tâm phi Phật thì đó là cái phá cái tức tâm tức Phật, không? Nhưng mà không khéo thì mình cũng còn cái là có cái chỗ để mình dừng, để mình nghĩ, mình suy. Cho nên là cái gì là phi tâm phi Phật cũng phi Phật luôn. Nhiều bởi vì nói phi tâm phi Phật thì có khi là mình nghĩ giờ có cái phi tâm phi Phật đó, rồi mình cái là nghĩ vào cái chỗ đó thì cũng mắc kẹt, cho nên phi Phật luôn, cũng chẳng phải Phật. Thì vậy còn có chỗ nào để cho mình bám, để cho mình suy nghĩ được? Thì bây giờ chợt chứ không phải là chớ, chợt gặp người trong kia đến thì sao? Như vậy thì chợt cái gặp người trong kia đến, người trong kia là cái người nào? Người trong kia là cái người nào đây? Tức chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật. Thì cái mà hiện tiền sờ sờ đó, không còn chỗ nào bám hết thì lúc nào thì nó hiện tiền sờ đó chứ còn gì nữa. Thì vậy thì sao? Thì liền giải y thể hội đại đạo, ngay đó thầm nhận đủ. Không còn chấp tâm, không còn Phật, tức là phi tâm phi Phật cũng không, chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật, không còn cái gì để bám hết. Thì cái người sờ sờ hiện tiền đó thì ngay đó là thầm nhận đầy đủ. Cho nên là cái rốt ráo á, không là khiến cho mình sáng được cái việc lớn ngay nơi chính mình, chứ còn đừng có mắc kẹt ở trên cái danh từ, cái ngôn ngữ hay là cái suy nghĩ. Còn có chỗ để cho mình so sánh á, mình suy nghĩ á, thì tất nhiên là cũng còn có chỗ để kiểm điểm. Mình còn có chỗ suy nghĩ được thì còn có chỗ để kiểm điểm được. Còn ở đây dứt hết mọi cái suy nghĩ phân biệt, không còn chỗ để cho mình bám, thì ngay đó mới là cái chỗ nghĩa là thầm nhận của mình, thì cái chân thật nó sờ sờ trước mắt. Cho nên ngay đó thì liền thầm nhận đủ, không có gì thêm nữa. Cho nên cái cốt yếu ở trong cái đoạn này á, là mình phải tiêu hóa cho được trọn hết câu tức tâm tức Phật. Tiêu hóa hết thì mới không bị đầu lưỡi của các ngài lừa. Chứ còn không á, bám vào đó rồi cái cho là của mình thì thành ra cũng là lấy của người làm của mình thôi. Cho nên chỗ khéo là như vậy đó. Thì như vậy trong đây mấy huynh đệ tiêu hóa hết chưa? Tiêu hóa hết được cái câu tức tâm tức Phật chưa? Thành ra nhiều khi nghe thì mình tưởng đâu dễ không? Nhưng mà gạn lại thì không phải đơn giản Tiêu hóa cho được hết cái câu tức tâm tức Phật thì cũng còn gian nan lắm, chứ không phải dễ đơn giản. Cái kiến giải thì dễ, nhưng mà tiêu hóa được nó thì còn phải là cái công phu nó cũng cay đắng, chứ không phải đơn giản. Cho nên là mình học ngữ lục cũng như học có lời có tổ đó, các tổ á, là mình học đó là mình phải tiêu hóa hết để mà chuyển trở về mình tất cả. Thì như vậy mới là cái khéo. Còn học mà mình mắc kẹt ở trên đó thì mình cũng vẫn mắc kẹt như thường, có khi là nghĩa là mắc kẹt trên những cái lời của tổ nữa, nghĩa là những lời của tổ là những lời phá chấp, nhưng mình không khéo thì mình cũng mắc kẹt trên cái lời phá chấp cũng thành chấp. Cái đó là cái khéo của mình. Cho nên cái đoạn này cốt yếu là phải tiêu hóa cho hết câu tức tâm tức Phật. Đó là cái căn bản của cái đoạn này.